This is 1600 AM KRVA, Cockrell Hill, Dallas.
Thánh xin thân ái kính chào quý thính giả thân mến, quý vị đang theo dõi chương trình phát thanh của Đài Sài Gòn Dallas 1600 AM. Và thưa quý vị, chương trình Trong Nhà Ngoài Phố được trở lại với chúng ta như thường lệ vào mỗi chiều thứ năm từ 2 giờ cho đến 3 giờ. Và quý vị có thể gọi vào để trực tiếp tham gia chương trình này và mỗi chiều thứ năm là 817-899-4110, 817-899-4110 qua phần phụ trách của tiến sĩ Trương Minh Ẩn cùng Việt Tấn. Và quý vị có thể gửi vào những chia sẻ, những câu hỏi thắc mắc của quý vị trong sinh hoạt hàng ngày. Và quý vị nhớ là chúng tôi không nhận chỉ trích tên một cơ sở nào, một cá nhân nào được nêu ra để mà chúng ta chỉ trích trong chương trình. Rất là cảm ơn quý vị. Và xin được mời quý thính giả gọi vào ngay bây giờ 817-899-4110, 817-899-4110. Thì Tấn xin được kính chào tới ngồi cùng anh Trương Nẫn ạ.
Thưa hết, xin kính chào tất cả quý vị thính giả của Đài 1600 Sài Gòn. Và hân hạnh làm việc với Tấn trong một ngày nói chuyện đẹp trời. Chắc chắn mùa ở Texas này trời âm u, nhưng mà thấy âm u là đẹp trời của mùa hè, phải không Dì Tấn?
Phải nói là quá đẹp, nhưng mà cũng nhắc với quý vị là đừng có đứng dưới bóng cây khi trời sấm sét.
Dạ, nhưng phải có mang cái dù đó Dì Tấn.
Dạ vâng, tại vì vừa rồi có cái bãi biển ở Venice, ở California, bãi biển này đẹp lắm. Em cũng đã đi qua đó và em ghé đó để mà tắm một lần rồi, nhưng mà bãi biển đẹp thôi chứ thật sự nước biển ở đó thì không có đẹp. Ở Cali thì không có bãi biển nào nước biển trong giống như là cát trắng rồi biển xanh đâu, nhưng mà ở đó cái khung cảnh nhìn rất là đẹp tại vì có sương mù đó thưa anh, rồi có giống như nó hơi mờ sương vậy đó. Nhưng mà tự nhiên có những người tắm biển mà bị sét đánh xuống bãi biển mới là ghê chứ.
Dạ đúng rồi. Tại vì ở ngoài đó trống đó, thành ra con người nhiều lúc đó, có mang vàng dòng hoặc là kim loại đó gì đó.
Dạ vâng, chắc gần đây mang nhiều điện thoại với iPhone iPad quá cho nên có thể là bị ảnh hưởng.
Dạ. Cái đó đúng rồi vậy ta.
Mà báo chí thì nó nói là cái đó một phần trên gần 1 triệu, 1.75 triệu, tức là cái cơ hội mà bị sét đánh cái kiểu mà ở vùng mà không có một cái cây cảnh gì hay một cái mái che nào đó thì cái cơ hội nó khó lắm. Dạ. Nhưng mà vẫn bị.
Nhưng mà cơ hội nó vẫn là nhiều hơn là cơ hội trúng lô tô đó vừa tấn. Ok, giờ đó quý vị nào chơi lô tô hoài không trúng giống như tôi vậy đó, từ ngày ra tới giờ chưa bao giờ trúng được 4 con vừa tấn.
Em có rồi anh, em được 4 con 2 lần rồi.
Dạ vừa tấn hên rồi.
Em có được 2 lần rồi, nhưng mà 3 con thì rất là nhiều.
Dạ
thưa anh,
từ ngày tốn giờ tôi cũng tốn cũng cỡ 10 mấy ngàn và trúng tổng cộng được 27 đồng, 9 lần 3.
Nhưng mà mình
hôm nay có câu chuyện đầu tiên Dì Tấn.
Mời anh.
Rất là quan trọng, rất là quan trọng. Có một vị thính giả mất 5.500 đô la.
Vì lý do sao ạ?
Vấn đề mua xe trên mạng đó Dì Tấn.
Wow.
Để tôi nhắc ra cho quý vị nghe câu vậy. Ví dụ như quý vị mua xe trên mạng mà từ CarMax rồi đó, mấy cái hãng lớn mà nó có ở tại địa phương này, quý vị lên mạng xong, quý vị có thể lợi CarMax, quý vị làm giấy tờ cũng được. Còn đây á, là những người á, nó đưa chiếc xe thiệt đẹp mà thật sự chiếc xe đó đâu có đâu Dì Tấn.
Dạ.
Mà có thể những người đó ở bên Nigeria hay là bên Phi Châu, Âu Châu, họ đăng lên là họ ở tiểu bang này, tiểu bang nọ, rồi sau đó, sau khi mà cậu lại thấy xe 5.000 mấy mà tuyệt vời Dì Tấn.
Dạ
thì
vâng.
Mới đi ra ngoài Walmart á, đi mua 11 cái thẻ. Mỗi cái thẻ là Wilding Money ở ngoài đó thì maximum 500 đồng Dì Tấn.
Dạ vâng.
Sau khi gửi đủ cái đó vô cái pin number đó rồi thì bây giờ tìm ra là không có chiếc xe. Thì cái câu chuyện này ở đây, đây không phải là chuyện thần thoại mà chuyện này xảy ra trên đất Mỹ hàng ngày bị gạt. Tại vì quý vị đi vô coi xe, quý vị thấy chiếc xe cũng đời đó, cái đó mà nó bán 8.000, trong đây có 5.000 thì khoái quá. Nhưng mà nhớ kỹ rằng quý vị không thấy món hàng, quý vị không biết mặt người bên đó ai, thì cái cơ hội bị gạt đó Việt Tấn có thể lên tới 90%.
Dạ vâng.
Do đó quý vị á, lấy cái bài học của một gia đình này, tôi hỏi gì chứ gia đình á, hai cháu có nghe đài 1600 chương trình trong ngày ngõ không? Nói có. Cháu nghe, nhưng mà cháu nói ông chồng nói ư, làm gì vụ ai cũng bị gạt hay sao? Người ta có hiểu không?
Dạ vâng.
Dạ, người ta nói câu là chưa thấy quan tài chưa đổ lệ. Thì một lần nữa tôi khuyên quý vị có đi mua xe từ bạn bè gặp ở đây, hoặc là người gặp ở đây ngay cả Craigslist á, mà cũng còn sợ nguy hiểm. Quý vị mua xe cái chỗ nào tin tưởng được chút, hoặc là từ những người mình quen biết bán cho nhau thì quý vị chắc ăn hơn. Rồi cũng vấn đề mua xe này, sau khi mua xe làm ơn sang cái title ngay tại chỗ, còn không quý vị cứ tiếp tục gọi. Không có từng nào mà dưới hai người gọi mà là cái xe tôi bán rồi mà bây giờ tích cạch của thô quê về rất nhiều giờ tấn. Thành ra nếu quý vị có nghe chương trình này, quý vị nên coi đây là những cái lời khuyên của tôi. Chứ còn cái chuyện quý vị làm thì tôi không có quyền nói quý vị làm hay không làm.
Dạ vâng.
Hoặc là những chiếc xe trên đó thì hay giả là như thế nào tôi không biết. Đó là cái câu chuyện ngày hôm nay. Và trước khi mình nhận điện thoại, có khán giả gọi không Diệp Tấn?
Dạ, vừa rồi thì gọi nhưng mà cúp rồi. Dạ, anh tiếp tục đi ạ. À, mời quý vị cho gọi vào 817-899-4110.
Trước khi mà mình tiếp điện thoại đó, chúng tôi nhắc lại chương trình Trong Nhà Ngoài Ngõ do tôi và Diệp Tấn phụ trách, cũng như do đài 1600, là để giúp đỡ quý vị ý kiến. Ở đây không phải là văn phòng luật sư hay là văn phòng để giải quyết pháp lý cho quý vị. Do đó quý vị, ví dụ như có gặp một cái trở ngại gì lớn, quý vị nên mướn một luật sư để yểm trợ quý vị. Còn nếu quý vị là nạn nhân, thì luật sư là do văn phòng chính phủ, tức là những văn phòng giống như Tarang Coffee là văn phòng biện lý của hạt Tarang nó dự tấn. Do đó nhắc nhở lại để quý vị đừng hiểu lầm, đây là chương trình giải quyết vấn đề cho quý vị về pháp lý. Ok, dự tấn ha.
Dạ vâng. Xin được chào khán giả đầu tiên trong chương trình. Hello, xin cho biết quý danh luôn.
Hello, em tên Tâm á. Chào chú Ẩn, chào anh Tấn.
Mời cô Tâm.
À dạ, cho em có câu hỏi. Thường cái làm nhà em á, tối ngủ thì em hay set up. Có bữa tối hôm á, làm gì mệt quá em không có set up á. Trời hay mưa, tối hay mưa đây hơi lớn á, mà cái tự nhiên cái làm nó hú quá. Em có hỏi là coi như là coi như có ai đi vòng vòng nhà không, tại sao làm nó hú rồi sao? Em chỉ hỏi gì thôi.
Ok, cái làm mà sao người ta đi vòng nhà mà nó hú được vậy?
Không biết có gì không? Dạ con hỏi thắc mắc con chỉ hỏi chú là sao vậy? Nó có tại sao có người nào vòng vòng nó mới hú chứ chưa chú?
Dạ không. Ok, cái alarm trong nhà chị nó có hai, tùy theo chị gắn. Chẳng hạn chị gắn cửa chính, cửa ra vô gara, hoặc là chị có gắn luôn là cái window, cửa sổ. Chỉ trừ khi hú á, là khi nào chị gắn cái motion alarm á, khi chị turn on mà motion á, tức là giống như chị ra khỏi nhà thì có những cái dạng hoặc là những cái bóng cây ở ngoài nghiêng qua nghiêng lại á, thì nó có thể trong nhà hú nếu nó nằm ngay cái mố sông sensor. Còn nếu ngoài ra thì không thể nào nó hú được hết. Hoặc là có người mở cửa, hay là cái một cái cửa nào á đóng không kỹ, hoặc là một cái cửa nào á, cái hinh nó bị rộng đó, thì cái độ cái chỗ mà cái cục trắng trắng mà giữa ở cái frame á và cái cửa nó nhích qua nhích lại thì nó sẽ bị hú. Chứ ngoài ra nếu mà chị gặp tình trạng mà bỗng nhiên mà cứ hú ban đêm vậy đó, thì cảnh sát sẽ tới nhà chị thì mất công tốn tiền. Nhưng do đó tôi khuyên chị nên gọi cái hãng mà alarm của chị đó, báo cáo cho nó biết để nhân viên của người ta xuống, người ta giúp đỡ chị sửa chữa. Ok ha.
Ngày qua là mưa gió rất là lớn, gió giật mạnh thì alarm nó đôi khi có những cái alarm mấy cái tiệm nail nó cũng kêu. Thì cảnh sát cũng hỏi là có mình có cần ra không, thì cảnh sát nói để đi ngang nó cũng không thấy gì hết. Và tụi bên alarm nó cũng gọi mình, nói là chắc là gió mạnh quá nó giật cái cửa đó thôi anh. Thành ra alarm nó cũng kêu. Còn cái trường hợp mà chị nói chị không set alarm mà bị kêu là cái chuyện này cũng hơi lạ.
Dạ hơi phi lý. Bảy cháu mới hỏi bây giờ cháu đã gỡ cái ổ điện ra hết trơn rồi, chờ tụi technician lại nó coi.
Ok,
cái đó là đúng theo cái ý tôi muốn, là tại vì cái chuyện đó nó rất là lạ, chị hiểu không?
Dạ.
Ok chị ha.
Dạ, cảm ơn.
Xin chào vị khán giả tiếp theo đang đợi trên đường dây. Hello, vị nào cho biết tên luôn ạ? Vị nào mới giữ đường dây đó? Hello. Vị Tấn xin cáo lỗi, vị khán giả nào đang giữ đường dây điện thoại trong chương trình. Trở lại với anh Đặng. Và quý vị có thể gọi trở lại. Và quý vị nhớ là khi mà chúng tôi, quý vị nghe được cái tiếng nói của anh em chúng tôi trên đài đó, là chúng tôi đã nhận được điện thoại của quý vị rồi. Quý vị cứ giữ đường dây và chúng tôi sẽ bắt chuyện với quý vị.
Việt Việt Tấn á, xin nhắc nhở lại quý vị á, quý vị cứ tiếp tục cứ gọi điện thoại tôi rất là nhiều cú điện thoại mỗi tuần, mà quý vị cứ nói một câu là anh Ẩn gọi lại tôi cái số này, văn phòng tôi không có monitor điện thoại nhà nào hết, do đó quý vị không để điện thoại là tôi không gọi lại. Và thêm cái nữa, quý vị gọi á mà cái quý vị có cái điện thoại mà quý vị không set up cái mailbox á hoặc là cái voicemail đó, Việt Tấn,
dạ vâng,
chỗ để nhắn tin á thì quý vị cứ tôi gọi trả lời lại là nói ok cái điện thoại này không có cái voicemail setup hoặc là cái message setup thì tôi không trả lời được. Tất cả những cái điện thoại nào gọi vào văn phòng tôi đều được trả lời hết, có thể nhiều lúc bị trễ. Do đó quý vị làm ơn giúp đỡ dùm trong vấn đề mà điều chỉnh lại. Nếu quý vị nào có điện thoại mà không biết cách làm nó, nhờ những anh em hoặc là mấy đứa nhỏ sau này 10 tuổi, 15 tuổi nó cũng đã biết làm cái đó rồi. Vậy
dạ vâng. Đúng là như vậy. Thành ra quý vị nhớ là để lại lời nhắn và để lại tên và số điện thoại, tức là quý vị nói vào trong đó cái voice của quý vị. Xin được chào Vĩnh Giả tiếp theo. Hello Vĩnh. Dạ, xin chào anh.
Hello, tôi xin cho tôi cái số điện thoại nghe lại. Nghe trên số nghe trên phone đó.
Anh muốn số điện thoại nghe trên phone hả? 213 và Tấn xin lỗi, Tấn coi lại cái số điện thoại rồi. 213
ok.
Tấn đăng ghi ở đây. Tự nhiên anh hỏi cái Tấn hay đọc trên đài đó. 213
ok.
493
493-0188 213-493-0188
Dạ vâng. Xin chào anh nha.
Dạ, cảm ơn nhiều.
Xin chào bệnh giả tiếp theo đang đợi trên đường dây.
Alo.
Dạ, cho biết tên luôn ạ.
Dạ, xin chào anh Nắng, xin chào anh Việt Tấn.
Dạ, xin mời chú.
Cái cô gì cô mới nói cái chuyện anh la mà cô không có cái set up mà nó lại quen up này nọ, tôi thấy nó vô lý, không bao giờ có trường hợp ở đâu. Hoặc là tôi cũng suy nghĩ có thể battery nó mát, mà mát mình không set up lên nó đâu nó kêu.
Dạ vâng.
Rồi thì tôi có cái trường hợp như thế này nè, nhiều lúc á chỉ có một cái con mắt nó trở ngại à, mà một tuần đó tôi nó kêu đâu 3-4 lần gì đó. Rồi cái hãng alarm có thể nó nói bị ron cái gì, cái kêu tích nó xin nó lại nó chết, là chỉ có một con mắt nó hư, nó tự nhiên cái nó kêu. Thì cái đó có thể là mình coi cái mình kiểm tra cái mấy vấn đề đó thôi, chứ mà còn nói ai đi ở ngoài nó kêu cũng vô lý. Mình alarm trong nhà đâu có vấn đề gì mà nó ai đi ở ngoài cái ảnh hưởng gì đâu.
Dạ vâng, đúng như vậy.
Rồi mình bắt alarm chỉ có cái cửa sổ nha, đã nói đúng nè. Và có một cái alarm có thể ai press làm cái tiếng động nặng á thì nó kêu à, bể kiến bể đồ thì nó kêu, cái đó là có. Còn đi xung quanh ngoài là đâu có làm kêu, mà không có set up lấy đâu nó kêu.
Dạ vâng, cảm ơn.
Nghe cũng vô lý quá.
Cảm ơn chú nha. Dạ,
trở ngại cái chuyện mà mình set up rồi cứ có một con mắt nó trở ngại nó hư, cứ kêu hoài mát cái tối mình về cái lát cái central alarm nó gọi.
Nhưng mà anh biết đồ điện tử có nhiều lúc nó mát mình cũng không biết được, thì để nếu mà chị có được cái trả lời của technician đó, nếu mà chị gọi lại để cho bà con biết á thì cũng là cái hay từng tới.
Okay. Rồi cái mình biết cái lý do luôn là tôi cũng có cái kinh nghiệm như thế này nè. Tôi có mua một cái mà mình đi ngang cái nó bắt cái kêu tin ton á. Cái đầu tiên tôi không biết cái tôi nó cứ kêu hoài. Nó kêu hoài cái tôi bực mình quá, cái tôi đem ra cái ra vô sách tôi trả. Tôi trả mấy thằng làm việc bán đó nó cũng không biết, tôi mở ra cứ kêu riết kêu là đố nặng với anh Việt Tấn nó bị cái gì.
Dạ không. Cái đó là cái loại mà của mấy người ta set up cái cửa đi vô khi
mà... đó cái loại mà cái trắng trắng vàng ấy mình cứ đi ngang nó kêu tiếng tinh tinh mà giờ đố anh Đặng với anh Nhân Việt Tấn nó lý do gì nó cái nó kêu.
Dạ không, cái đó là cái mà của mấy cái tiệm mà ví dụ người ta làm việc ra sao đó, mà khi có khách hàng mở cửa thì vừa đi ngang vô một cái lần laser đó nó đụng nó cản cái con người là tự động.
Không, tôi không nói tiếng chuyện vấn đề là cái alarm có electric cửa đâu, vô tôi chỉ mua một cái gọi là cái sensor nó rì cái nó bắt người ta thôi, rồi nó kêu như vậy cái tôi đem trả mấy thằng chỗ bán nó cũng biết hết. Cái sao tôi phải đào nó chỉ hết pin thôi, nó hết pin nó kêu thôi.
Cái mà tự động mà khi không bỗng dưng nó kêu đó, chẳng hạn như những cái alarm trong nhà mình mà cái alarm về lửa đó, khi nào mà đương ngủ mà nghe tít tít đó là hết pin.
À, đúng, đúng, cái
lâu lâu nó còn chớp đèn lên nữa, tít là còn chớp đèn pin lên.
Nó cũng kêu cái đó là đúng là hết pin. Còn cái alarm này nó cũng hết pin, nó mát cái nó kêu cái tem trả mà thằng bán nó cũng không biết nữa.
Yeah.
Cái tôi cũng trả, yeah. Tả sao tôi mua về lại cái tôi xài thời gian cũng hết pin. Cái tôi rút pin ra cái tôi thay pin mới cái lần.
Bắt đấy cái sensor ngay cửa đó ha.
Cái
dạ vâng.
Sensor ngay cửa. General to này nó thử nó để cái mình đi ngang cái nó kêu đó.
Dạ vâng.
Kêu đó chỉ có hết pin thôi chứ không có hư cái gì hết.
Yeah.
Thậm chí đầu tiên mình không biết mình mua xong mình kêu hoài mình đem trả mấy đó nó cũng tưởng hư nó cũng đổi cho mình.
Dạ yeah, thì mấy cái thằng bán đâu phải là người nào cũng giỏi đâu. Dạ. Yeah.
Chỉ có người xài mới biết chứ người rồi. Bán.
Cảm ơn bác nhiều nha. Cảm ơn chú nhiều nha. Chú tôi.
Không có set up mà làm nó quen up và cái chuyện tôi nghe cũng vô lý ạ.
Dạ vâng. Cảm ơn chú.
Ok.
Dạ chúc chú một ngày vui vẻ chú ha. Dạ xin chào chú.
Ok bye.
Trở lại với câu chuyện của anh Trung Minh Đẩn vào cái vừa rồi có một vị thính giả gọi và rồi khỏi đường dây xin gọi trở lại. Mình chưa tới nhắc lại là số điện thoại mà quý vị tham gia chương trình đó, của đài chỉ có một số để duy nhất để gọi tham gia chương trình nào cũng giống nhau. 817-899-4110. Quý vị bỏ luôn vào trong điện thoại cầm tay của quý vị á. Khi mà nghe radio có show nào hay quá mà quý vị muốn tham gia đó, thì quý vị có liền cái số này của đài 1600 AM 817-899-4110. Và trở lại với anh Trung Minh Đẩn.
Dạ, yeah, ok. Có một vấn đề quan trọng nữa là về phát là đi làm mà bị cái group của Superbike Việt Nam mình quýnh thì Việt Nam mình đi về phát.
Dạ vâng.
Thì nạn nhân này bị quýnh mà tới phải đi bác sĩ luôn. Là giống như kiểu mình theo cái kiểu mà du đảng gọi là bề hội đồng đó. Thì nghe nói đâu cái anh Superbike này cũng đã từng mượn tiền cái người bị quýnh này. Rồi giống như kiểu ép buộc người này làm mà tôi không hiểu lý do như thế nào. Tại vì nói chuyện thì chỉ nói chuyện có một bên, thành ra cũng không có kết luận được hay không.
Dạ
nhưng
vâng.
Mà ở đây tôi muốn nói là một khi mà mình mà bị dù người supervisor hay ai bất cứ người nào đánh là mình bị thương mà phải cần đi bác sĩ, cái đầu tiên quý vị phải gọi cảnh sát ngay tại chỗ, xác lập biên bản, rồi sau đó quý vị muốn thưa, quý vị không thưa, tha hay gì đó thì rồi mình tính sao. Mình để quá lâu tại vì sinh mạng quý vị có thể bị đe dọa. Và chúng tôi muốn nói thêm quý vị một lần nữa rằng luật lệ của Texas á, người ta có thể chửi mình, người ta có thể sỉ giả vô mặt mình thì kêu cảnh sát để lại ghi cái ticket. Nhưng nếu mà người ta chỉ tay vô mặt mình mà người ta chưa đụng mình người ta đó, thì người quýnh là bị ở tù đó vừa bán ha.
Dạ vâng.
Dạ. Dạ. Ok, đó là cái luật của Texas này.
Như vậy thì là người ta phải đánh mình rồi mình mới có phản và bảo vệ trước đó, thì cái đó là mình chính yếu.
Ok. Khi mà bị đánh thì Diệp Tấn,
yeah.
Luật lệ cho phép mình dùng bằng cái lực đó và hơn một chút xíu nữa để ngăn ngừa mình đừng bị thương hoặc là trọng thương. Chứ không phải là người ta mới vừa đánh xong cái mình cầm cái cây xà beng đập đã chết thì cái đó không có. Nhưng mà nếu trong khi mình vừa bị quýnh thọt vô mặt một cái, bên đây mình lấy tay mình cản, mình đẩy người ta ra mạnh hơn chút, đó, cái đó là được. Nhưng mà rồi bên kia cầm một cây xuống lên là định chém mình á, thì lúc đó quý vị có cái vũ khí nào để bảo vệ quý vị có quyền dùng vũ khí ngay cả súng ống luôn để bảo vệ thân mạng mình, đó là luật lệ cho phép.
Hôm trước em có hỏi một lần trong cái kỳ học lớp học súng đó anh, thì anh nói là một cái người đó gần 210 pound mà họ tấn công mình mà mình chỉ có 100 pound thôi, thì cái trường hợp này cái lực họ đánh một cái là mình có thể chết liền, thì cái trường hợp này mình có thể dùng tới vũ khí giết người hay không? Thì
ok, cái câu này khó trả lời lắm Diệp Tấn.
Dạ vâng.
Vì cái khoảng cách của cái người đó là bấy xa, người đó có chạy nhanh được hay không, hay là mình có điều kiện để mình ra khỏi đó, chứ không phải là nói câu ok tôi đứng đây ngon lại quýnh tôi đi quýnh tôi có súng.
Yeah.
Còn ví dụ như mà Diệp Tấn bị người ta đè xuống rồi á, mà lúc đó ngọt thở gì đó thì lúc đó gặp tôi cũng dùng súng rồi Diệp Tấn.
Dạ vâng. Xin được chào vĩnh giả tiếp theo đang đợi trên đường dây.
À, dạ chào anh Trịnh Tấn.
Chào cô, cho biết tên ạ.
Tôi tên Hoa ở Đà Lạt. Tôi muốn hỏi một vấn đề là giống như mà cái social của tôi á, có người họ ăn cắp á, mà họ mở visa thì vậy tôi phải làm như thế nào?
Dạ là... cái câu này thì nếu chị nghe đài thường thì tôi đã nhắc nhở rồi. Nếu một khi á, cái thường thường á, social security của mình á, quý vị thứ nhất là mang theo trong bóp mình, chỉ cần nhớ số thôi, trừ khi mình đi đổi bằng lái đồ người ta cần có thấy rõ ràng cái đó. Ngoài ra lúc nào quý vị cũng giữ cái số sổ kia tôi trong nhà. Có gì nói tôi một câu là cái số sổ kia tôi để bản chính nhà rồi, nhưng mà tôi có copy tôi mang theo thôi. Mục đích đây là mình muốn giữ cái số của mình. Thì trong trường hợp của chị á, có thể là người trong nhà, người bạn, hoặc là trong một lúc nào đó chị đưa cái đó, số Social Security cho một người làm cái gì đó. Thì nếu chị đã bị người ta lấy để apply visa rồi á, cái đầu tiên là chị gọi cảnh sát, chị báo cáo. Nếu mà chị đã có những cái bill về, và chắc chắn có người ăn cắp, gọi là identity theft, thì chị gọi cảnh sát báo cáo. Rồi sau đó kế tiếp thì phải gọi lên cái chỗ credit card nói cho biết là cái phần này không phải do tôi. Và cái quan trọng cuối cùng đó, chị gọi ba cái hãng credit, chị đóng 10 đồng, họ sẽ block tất cả credit lại. Nhưng mà lần sau một khi chị apply á, cho một cái thẻ nào khác, chị apply không được. Chị phải nói cho cái hãng credit card đó biết là tao block rồi. Do đó muốn thì tôi gọi trên đó unlock và cho phép cái hãng tên đó được quyền vô credit của mình. Ok ha chị ha?
Dạ, cảm ơn ha.
Nhưng mà nếu chị muốn biết ba tên đó đó, chị gọi vô trong phòng, rồi nếu tôi gặp chị tôi đọc ba tên đó vô trong đó cho chị biết. Chị phải gọi một cái, chị tự động mấy cái kia nó lock hết và tốn có 10 đồng thôi. Còn nếu chị muốn mà làm ăn mà muốn to lớn hơn chút á, thì mỗi tháng người ta chạc chị ví dụ 15-20 đồng gì đó, thì họ cứ báo cáo credit chị như thế nào nào á, thì cái đó mỗi tiền tháng service. Còn ngoài ra có 10 đồng thôi. À, giống như tôi vậy đó, bữa tôi cancel một cái thẻ, bây giờ tôi apply lại mà từ xưa đến giờ là credit score tôi là 700-800 không à, nhưng mà bỗng dưng nói ok you not qualified. Nói chừng tôi điều tra ra tôi lấy làm lạ, tôi điều tra ra tại vì tôi lock cái credit tôi lại, thành ra không ai vô được thôi. Ok, đó quý vị nên cẩn thận trong vấn đề đó.
Hello chị, chị làm cái credit report free coi nó upline bao nhiêu cái thẻ rồi chị gọi sẵn rồi, chị muốn coi cái đó chị gọi lên trên kia chị lock, giống như anh Nẫn vừa nói đó, chị gọi lên là muốn lock hết. Hình như nó cho mình 30 ngày free rồi sau đó nó tính tiền phải không thưa Nẫn?
À, tùy theo chỗ nhưng mà có 10 đồng bạc hay gì đó.
Dạ vâng, dạ đúng
lock rồi. Lock nhưng mà nhớ giống như tôi nói vậy đó, lần sau quý vị muốn check một cái credit mua nhà gì đó, quý vị check không được, quý vị phải gọi trên đó. Còn nếu quý vị đóng mỗi tháng á, thì trên đó giống như kiểu mà làm việc cho mình nó dễ tính.
Dạ vâng.
Dễ dàng thôi. Ok.
Rồi chị coi lại coi
như... À không, còn nó mở mà giống như là nó cũng mở, nhưng mà nó cũng là để cái tên của nó, nhưng mà nó là gửi địa chỉ về nhà mình.
Thì nó để cái tên của nó, nhưng mà để cái additional đó thưa chị, tức là second, thường thường credit card nó cho mình cái add-on một thêm một người nữa đó. Hello chị. Nó thí dụ như bây giờ nó mở credit card ra, nó hỏi mày cũng để tên chồng, tên vợ, tên gì không đó, thì second name vô cái credit card đó thì nó lấy cái tên đó nó trùng với bằng lái nó, có nó xài được.
Dạ, nhưng mà có ai cái credit card mà gửi về nhà bà già chưa chị?
Anh nói sao?
Có ai xài tiền chưa trong credit card mà nói gửi về địa chỉ bà già đó? Có ai xài chưa?
Chưa xài, mình thấy là mình đã gọi rồi, phải không?
Ok, rồi. Vậy thì chị làm đúng rồi, ok ha. Nhưng mà chị nên lock cái credit chị lại tại cái số này đã ra ngoài rồi, ok?
Chị coi con cháu của chị ở trong nhà nữa nha.
Dạ.
Xin chào chị ha. Dạ. Anh ở cái trường hợp này nhiều khi mấy đứa cháu nhà nó mê chơi game quá, nó cũng không biết cách sao, nó lấy credit, nó offline để nó mua đồ chơi game.
Dạ. Yeah. Với thêm cái nữa mà quý vị, mà ví dụ như có iPhone mà quý vị có cái password với cái username của iPhone nó dựa tách.
Dạ vâng.
Nếu chị cho mấy đứa nhỏ hoặc là quý vị để đứng nó coi, tụi nó lanh lắm, dòm thấy. Thì sau này nó download movie bỗng dưng về một đống tiền, quý vị sẽ mất công cực khổ nữa. Do đó quý vị có những cái nào password của mình làm ơn giữ riêng. Còn mình cần vô để download một cái game đó thì do mình cầm lấy và không cho mấy đứa nhỏ dòm, tụi lanh hơn mình nhiều vậy phải.
Dạ vâng, đúng vậy. Vâng, chúng tôi xin được trở lại với quý vị trong phần 2 và mời quý vị tiếp tục theo dõi chương trình. Mình trở lại trong phần 2 thưa anh.
Ok, cảm ơn vậy phải.
Choctaw Casino với chương trình tận hưởng mùa hè rực rỡ bắt đầu từ ngày 17 tháng 8 đến 20 tháng 9 năm 2014 dành cho khách Á Châu nên cơ hội trúng rất cao. Khách mới khi làm thẻ xin thông báo cho nhân viên ghi tên vào danh sách tham gia chương trình đặc biệt này. Mỗi 10 điểm chơi máy hoặc 5 tính chỉ chơi bàn, khách sẽ nhận được một phiếu rút thăm trúng thưởng. Cuộc rút thăm trúng thưởng thực hiện lúc 8 giờ ngày 21 tháng 9 2014 tại Conference Center Choctaw Casino Resort Turin. Tổng giải thưởng 20.000, 2 giải nhất mỗi giải 5.000, 1 giải nhì 2.000, 1 giải ba 1.000, 5 giải tư mỗi giải 500. Muốn biết thêm chi tiết xin liên lạc Khoa Mai 580-775-1477, 580-775-1477 hoặc Ryan Lâm 580-775-3256. Hàng sale tại chợ New Trường Nguyên cuối tuần này: ốc hương 2.49 cent một pound, cá rô phi lớn 1.99 cent một pound, bánh phở một pound 89 cent một bịch, nước mắm Hải Yến 1.99 cent một chai, bún giang tay nhỏ 69 cent một gói, chôm chôm 1.99 cent một pound, nhãn tươi Florida 3.99 cent một pound, xoài kem hiệu Marathon 5.99 cent một thùng, artiso 99 cent hai bông, xà lách xanh 99 cent hai bó, xương heo 59 cent một pound. Chợ New Trường Nguyên Go lên, hàng hóa nhiều tươi sống, giá cả phải chăng, nhiều mặt hàng giá hạ. Điện thoại 972-276-1185. Xin kính mời.
Nhận đính hôn đẹp sang giảm 75% off, trả góp không tiền lời trong 36 tháng tại tiệm Marsamia Jewelers ở Grapevine và Frisco.
Hộp xoan giảm giá chưa từng thấy, đợt giảm giá lớn nhất từ trước tới nay, lên đến 75% off cho tất cả các hộp xoan. Lưu ý, hộp xoan của chúng tôi được chứng nhận bởi GIA, EGL, IGI.
Giá bảo đảm thấp nhất trong vùng, đặc biệt đồng hồ cũ hiệu Rolex Breitling giảm giá lên đến 75% off, trả góp không tiền lời.
Mua 800 đô được giảm thêm 150 đô. Mua 2.000 đô được giảm thêm 500 đô.
Tiệm Mark Samuel tại Frisco, số 8549 Gaylord Parkway, thành phố Frisco, gần Stonebriar Central Mall. Số điện thoại 469-362-8786, 362-8786.
Tiệm thứ hai tại Grapevine Mill Mall, điện thoại 972-691-1786, 691-1786. Website tiếng Việt msjsaigon.com.
Đặc biệt giảm thêm 500 đồng nếu nói nghe trên Radio Sài Gòn 1600. Mark Samuel Jewelers, nơi ước mơ của bạn thành hiện thực.
Nhà ở Collins gần trường học Richardson, 3 phòng ngủ, 2 phòng tắm, 165.000. Xin liên lạc anh Đức Nguyễn, 972-816-0363. Nhà 4 phòng ngủ, góc đường gần Firewheel Mall, 165.000. Xin liên lạc anh Đức Nguyễn, 972-816-0363. Nhà ở khu Dallas gần trường Richardson, 4 phòng ngủ, 3 phòng tắm, trên 2.500 square feet, 209.900. Xin liên lạc anh Đức Nguyễn. Builder Closeout, nhà mới xây ở Plano, cần bán gấp, giá từ 300 đến 400 ngàn. Xin liên lạc anh Đức Nguyễn. Quý vị nào muốn cho vay tiền với 12% tiền lời một năm, xin liên lạc anh Đức Nguyễn, 972-816-0363, 816-0363.
Á Châu Thời báo là một tờ báo nhiều thông tin nóng bỏng, tin tức sắc dẻo, rao vặt quảng cáo hữu hiệu, phát hành rộng rãi mỗi thứ năm hàng tuần.
Á Châu Thời báo có nhiều mục hấp dẫn: đời sống gia đình, phong thủy tử vi, văn hóa nghệ thuật, phong tục tập quán, lễ hội.
Độc giả là khách hàng, khách hàng là độc giả. Xin quý cơ sở thương mại hãy quảng cáo trên tờ tuần báo Á Châu Thời báo.
Mọi chi tiết quảng cáo xin liên lạc 972-487-8800, 487-8800 hoặc 214-632-2689, 632-2689.
Công ty dược thảo Forever Life hân hạnh giới thiệu sản phẩm thượng hảo hạng Biostemgen Ngọc Toàn Khang, có tác dụng tái sinh thêm các tế bào mới, trẻ trung, khỏe mạnh, thay thế cho các tế bào đã bị lão hóa trong cơ thể để bảo đảm mang lại sức khỏe hoàn hảo, giữ mãi nét thanh xuân từ làn da mịn màng đến mái tóc mượt mà óng ả, đẩy lui sự lão hóa, bồi bổ tâm sinh lý sảng khoái yêu đời. Biostemgen Ngọc Toàn Khang gồm những tinh chất danh tiếng như stem cell, tế bào gốc nhau thai cửu, tổ yến thượng hạng, tinh chất collagen, tinh chất ngọc trai và sữa ông chúa, là món quà vô giá để quý vị luôn được sống trẻ, sống khỏe, sống an khang.
Đang có chương trình đặc biệt mua 4 tặng 1. Ngọc Toàn Khang có bán tại đại lý chính là nhà thuốc Mẫu Phước Đường hai nơi.
Món quà tốt nhất cho phụ nữ lớn tuổi đó là Wonder of Trường Xuân Tố, dược thảo kỳ diệu của bác sĩ Nguyễn Quang Hiền, giúp chữa trị rất nhiều triệu chứng khó chịu của phụ nữ sau thời kỳ mãn kinh.
Các thuốc dược thảo của bác sĩ Nguyễn Quang Hiền chữa trị các chứng đau nhức, tê thấp, suy yếu gan, viêm gan ABC, tiêu sạn thận, viêm đường tiểu, tiểu đường, đau bao tử, táo bón kinh niên. Xin liên lạc các đại lý Ngọc Hằng Cosmetic 817-639-4613, Thúy Cosmetic 972-494-5833, Quỳnh Nga Cosmetic 469-999-5180, Việt Nam Plaza 972-417-0784 hoặc xin liên lạc bác sĩ Nguyễn Quang Hiện 714-539-9777.
Nè chị, chiều nay chị em mình đi ăn cá nướng ngang.
Ở đâu vậy em?
Nghe nói nhà hàng Hoa Sứ mới khai trương, có món cá nướng dài dòng rất ngon, mà là 100% nướng đó chị.
À, chị nghe nói Hoa Sứ có những món độc đáo mà không có nhà hàng nào ở Garland có được. Đó là các món ăn Pháp nổi tiếng như steak Hoa Sứ, steak tiêu đen, cá salmon sauce cam và ốc escargot do chính đầu bếp tốt nghiệp trường Cordon Bleu tại Paris đảm nhiệm đó.
Hoa Sứ còn có các món ăn Việt Nam thuần túy như bún chả cá Lã Vọng, phở, hủ tiếu, mì Quảng, bánh canh chả cá, bún mắm, các món phở áp chảo rất tuyệt.
Ừ, vậy thì chị em mình gặp nhau tại nhà hàng Hoa Sứ tối nay nha.
Nhà hàng Hoa Sứ là nhà hàng Mỹ Lan cũ, bên cạnh chợ Hiệp Thái Garden, số điện thoại 214-703-8451.
214-703-8451.
Để quý khách có một nơi vui chơi giải trí sau những ngày làm việc mệt nhọc, hãy đến với nhà hàng Ca Dao. Quý vị sẽ được hát với những ca sĩ trẻ đang được yêu thích nhất tại địa phương, cùng với ban nhạc The Midnight Beats vào mỗi tối thứ sáu, thứ bảy có One Man Band và nhạc DJ. Chủ nhật có karaoke. Đặc biệt, quý khách sẽ được thưởng thức những món ăn đặc sắc tại nhà hàng Ca Dao. Vào cửa hoàn toàn miễn phí. Hãy đến với nhà hàng Ca Dao là một nơi vui chơi giải trí đáng tin cậy. Mở cửa từ 11 giờ sáng cho đến 12 giờ đêm, cuối tuần thứ sáu, thứ bảy đến 2 giờ sáng. Nhà hàng Ca Dao tọa lạc tại 4545 Walnut Street Garland, điện thoại 972-487-5724, 487-5724. Nhà hàng Ca Dao, kính mời.
Sài Gòn Travel and Services xin thông báo, đang mùa cherry, chúng tôi có chương trình gửi cherry về Việt Nam và những mặt hàng trái cây tươi khác.
Hàng tuần vào ngày thứ hai và ngày chủ nhật có giá sale 2,50 đồng cho một pound hàng gửi về Sài Gòn và 3,50 đồng về các tỉnh.
Những ngày khác, quý khách gửi càng nhiều, giá càng rẻ. Quý vị về Việt Nam mà có hàng gửi nhiều quá, hãy để chúng tôi take care với giá đặc biệt.
Sài Gòn Travel nhận gửi hàng từ Việt Nam qua Hoa Kỳ và nhận gửi rau quả, trái cây từ Hoa Kỳ về Việt Nam.
Sài Gòn Travel là nơi uy tín để quý vị mua vé máy bay về Việt Nam với giá rẻ nhất trên những chuyến bay tốt.
Sài Gòn Travel and Services ngay tại chợ Thuận Phát trong khu Cali Sài Gòn Mall Garden, 972-530-9888.
Và tại Arlington trong chợ Hiệp Thái, 817-303-0888. Công ty điện tử WeDo Electronics trân trọng cảm ơn quý khách hàng đã tín nhiệm chúng tôi trong thời gian qua. Sản phẩm nổi bật nhất trong mùa hè này bao gồm dây sạc pin iPhone 4, 4S 1 đồng, iPhone 5, 5S 2 đồng, dây sạc pin laptop 10 đồng, hai em Dell laptop i5, i7 giá từ 250, nhận unlock iPhone 4 16GB, bán iPad 1 giá 150 đồng, iPad 2 giá 250 đồng, sửa màn hình bể iPhone giá từ 50 đồng, sửa màn hình iPad, tablet, laptop giá 60 đồng. Làm mới PC, laptop, Apple MacBook để chạy nhanh như lúc mới mua giá 35 đồng. Gắn security camera cho nhà và tiệm, có thể xem trên phone và laptop giá từ 500 đồng.
Hiện WeDo đang cần tuyển nhân viên văn phòng, nhân viên kỹ thuật, có kinh nghiệm và hiểu biết về computer.
Địa chỉ mới của WeDo Electronics, 890 North Dorothy Drive, phòng 906 Richardson, điện thoại 972-231-0061, 231-0061.
This is 1600 AM KRVA, Cockrell Hill, Dallas.
Trở lại trong phần 2 của chương trình Trong Nhà Ngoài Phố. Mời quý vị tiếp tục gọi vào để tham gia chương trình với số điện thoại 817-899-4110, 817-899-4110 để trực tiếp gửi câu hỏi, gửi những thắc mắc và gửi những chia sẻ của quý vị vào trong chương trình này. Với phần phụ trách của tiến sĩ Trương Minh Ẩn cùng Việt Tấn. Và xin nhắc lại, chúng tôi không nhận chỉ trích một cá nhân nào, một cơ sở thương mại nào được nêu ra trong chương trình. Rất là cảm ơn quý vị. Một lần nữa 817-899-4110 và xin được kính chào anh Trương Minh Ẩn trở lại trong phần 2.
Xin chào Việt Tấn và chào quý vị khán giả của Đài Sài Gòn 1600.
Dạ vâng. Thưa anh, gần đây thì những cái vấn đề mà trộm cắp và trộm cướp có liên quan đến cộng đồng Việt Nam thì tôi thấy nó có vẻ nó lắng dịu, thưa anh. Thì không biết ở những cái vùng trên nó có những cái sự thưa kiện nào trên đó không, thưa anh?
Đối với hiện tại cái hiện trường mà của cộng đồng mình ở đây đó, Dự Tấn,
yeah,
thì cái số mà gọi là mình gọi là violence crime á, tức là lúc trước á, nhưng môn cải nhà, cải cửa, đập nhà, bắt người ta, cướp bóc, súng ống rồi thì giảm bớt rất là nhiều, là tại vì những cái tội đó thường thường vô nhà có thể nhiều lúc lấy không được 20 đồng nữa như tất,
yeah,
mà ở tù thì rất là lâu,
mà đôi khi còn bị bắn chết nữa, đôi khi còn
ngay cả bây giờ thì nhà nào người ta cũng có súng ống và có thể bị bắn chết, như tất nói đúng. Nhưng mà cái quan trọng là mấy cái tên mà mình gọi là criminal hay là có những cái đầu óc mà giáo muốn sống ngoài vòng pháp luật, như tất thì thay vì đi cướp bóc thì bắt đầu qua mấy cái ngành như buôn bán thuốc lắc, cần sa, ma túy, cái đó mà có bị bắt á thì ở tù ít lắm, nhiều tấn,
yeah,
mà lại được nhiều tiền nữa. Do đó cái nguồn mà nghĩa là violent crime đó, bạo động đối với những nạn nhân đó thì bắt đầu giảm rất là nhiều trong đây. Nhưng mà ở sau cái bức màn nhung á, sau cái bức màn thì thật sự ra có những cái tội phạm mà đồng bào ở đây gặp phải mà không biết phải làm gì. đó là giống như chuyện nãy tôi nói là chuyện đi làm rồi tiếng Anh tiếng Âu không biết, bị những người Việt Nam mình hoặc là những người Mỹ hà hiếp, ngay cả dùng bạo lực cái gì tấn, thì đó là những cái mà lúc nào cũng sợ mất chén cơm manh áo, do đó cứ yên lặng, ngay cả còn bị mượn tiền, đó là một phương pháp tống tiền mà cái kiểu mà xin lỗi Diệu Tấn là lịch sử đó. Ok, cho tôi cần mượn 3.000, 2.000 là phải đưa, còn nếu không họ kiếm chuyện họ đuổi. Chẳng hạn như cái anh mà vừa rồi bị quýnh á, Diệu Tấn biết không?
Dạ vâng.
Chỉ lấy lý do là anh có mùi rượu, mà lúc 6 giờ sáng mà ai đi uống rượu, anh Diệu Tấn hiểu không? Nói là nghe vô lý, rồi đuổi người ta. Rồi người ta mới có chưa nói được câu nào thì bắt đầu hai ba tên nhào tới quýnh là bóp cổ. Thì tôi thấy đó là những cái tội phạm mà xảy ra. Ngoài ra quý vị còn bị bóc lột về vấn đề mà tiền lương, rồi nhiều lúc không trả, hoặc là có những chị em làm nail á, gọi điện thoại cho tôi á, thường thường á, là khi qua làm tiệm khác á, thì luôn luôn giữ lại hai cái check cuối cùng để khai thuế. Thì thật sự cái chuyện này mình đã nói lâu rồi chị Tấn nhớ không? Là nếu mà tiệm nó muốn khai thuế á, thì cứ gửi cái form về thì mình là người khai thuế chứ không phải là tiệm. Do đó quý vị nếu gặp những trường hợp đó, quý vị cần chính quyền can thiệp. Quý vị đã qua sự tự do rồi mà vẫn còn sống giống như chế độ cộng sản thì tôi thấy quý vị phải can đảm lên. Quý vị không dám nói, gọi điện thoại nói chuyện với tôi sẽ chỉ quý vị cách làm. Ok, dự thấy đó là những cái ở ngoài á thì cướp bóc bớt, nhưng mà cướp bóc một cách mà có giấy có mà là đại khái á, yên lặng bé trong á thì rất là nhiều dự thấy.
Dạ vâng. Thì đúng như vậy, mấy cái trường hợp đó thì thật sự mà nói giờ đây có luật pháp. Mà quý vị mà làm sai với luật pháp thì đôi khi nó cũng sẽ gặp trở ngại trong cái sinh hoạt hàng ngày của quý vị lắm. Thành ra quý vị cố gắng làm đúng thôi. Cái này, cái bài học này nhiều khi cá nhân Việt Tấn cũng đã học được những cái điều này. Và xin được chào quý khán giả tiếp theo đang đợi trên đường dây. Alo. Vừa rồi có một vị đang giữ đường dây, chúng tôi bắt chuyện qua, xin gọi trở lại nhé. 817-899-4110. Vâng, trở lại với anh Trương Minh Đận.
Dạ, cái này không phải riêng ai, cả Diệu Tấn, ngay cả tôi cũng bị thưa gửi, rồi bị tố cáo là hà hiếp những cơ sở này kia. Thật sự ra những cái gì tôi làm hiện tại, Diệu Tấn biết không? Là tôi muốn bảo vệ là người Việt Nam đừng bị làm nô lệ cho những người có tiền hơn mình một chút. Nghĩa là những người đây rất là giàu, mà còn nô là ép buộc người ta làm với những giá lương rất là thấp đó, Diệu Tấn.
Dạ vâng.
Hãy mạnh dạn quý vị làm. Sở dĩ mà từ mấy chục năm nay tôi muốn làm cái vấn đề mà tiền lương mà quý vị bị ăn chặn đồ gì kia đó, hoặc là cái tiền tiếp á, mà quý vị họ người chủ nói câu là tiền tiếp phải giữ lại đây để chia cho tất cả những người trong hết. Thì sau khi tôi nói chuyện với một nhân viên Việt Nam mình làm cho Bộ Lao động của Liên bang Việt Nam, thì cô ta cho hay rằng tiền tiếp là của những người chạy bàn, những người ở trong bếp hoặc là những người làm việc không phải chạy bàn, không được đụng tới Việt Nam. Nếu đụng tới là vi phạm luật lệ của labor law đó, Việt Nam lao động. Đó là những cái mà thật sự ngay bây giờ khi tôi có liên hệ trong những vụ điều tra tôi mới học hỏi được thêm đó, Việt Nam.
Dạ vâng. Bây giờ có hai vị thính giả đang đợi trên đường dây. Hello, xin chào vị thính giả tiếp theo đang đợi trên đường dây. Có hai vị. Hello.
Hello.
Chào anh, cho biết tên luôn ạ. Sang bên này. Tôi nghe mà bên đó ồn quá. Hello.
Dạ, tên Thanh anh.
Dạ, anh Thanh. Rồi, mời anh Thanh.
Nãy tôi có nghe nói cái vụ mà gắn là Lam. Mấy tôi có một người bạn là mấy tôi ví dụ là để ý với người bắt là Lam. Cái Hà Lam đó thường thường cái mắt ở bedroom đó, thì nó đặt cửa và sao vô đó, là không ai biết hết.
Dạ vâng.
Em kia một cái nó mở slide cái đo đó thì nó đặt bể thì nó không ngon, tại vì nó có cái bóng sự trên tờ chỗ à.
Dạ vâng.
Đó là anh nói là cái gì đọc bài biết là đã bị backing, anh sắp rất là nhiều đồ lưỡng trang rồi.
Tức là anh muốn nói là cửa sau thường họ làm bằng mấy cái kiến này kia đây ha. Mấy cái cái kiến bằng để mà giống như cái cửa rồi ở chính giữa nó có cái kiến làm bằng kiến, nó đập kia cửa kiến nó chui vô.
Nó chui vô mà làm nó không có.
Dạ vâng, dạ vâng. Cảm ơn anh.
Dạ cái đó là tại vì anh không bắt cái hệ thống đó, nó hơi mắc tiền chút xíu. Tức là những cái gọi là panic á, tức là anh vừa đập cửa mạnh thôi á là đã alarm kêu. Còn á thường thường cái alarm á là họ dùng một cái cọng trắng ở trên và cọng trắng ở dưới, khi nào cái cửa bị mở thì alarm mới kêu.
Nó hở ra mới kêu. Dạ. Hello anh.
Thì cái alarm này đó, thường thường cái bát là bedroom nó có cái ở ngoài đó, khi mà con chuột hay con mèo thì nó vô trong cái phòng mình đó.
Dạ vâng, à, đúng vậy thưa anh, là vì alarm giờ nó có nhiều hệ thống lắm. Giống như là khi mà cái sensor nó hở ra cửa sổ cũng vậy, 4-5 cái có ở trên sensor cửa sổ, hở cửa sổ ra nó cũng kêu. Nhưng mà khi mà có người đi vô trong nhà đó mà không qua những cái hệ thống nó không có hở ra, thì có nhiều cái alarm mình không có bắt được cái hệ thống sensor ở trong đó, à, thì có thể là sẽ không có
cái đó là cái pháp luật đó, đa số người Việt nghĩ dạ là vâng. Bắt alarm
mà như vậy là khi mình bắt alarm mà mình phải hỏi rõ đến những người mà bắt alarm cho mình có cái hệ thống, mà khi mà họ đập cửa, họ vô mà họ không mở cửa đó, thì mình hỏi họ cái hệ thống đó, thưa anh.
Anh dạ nha. Cái đó dễ tấn chứ không, alarm nào cũng offer mình hết á.
Dạ.
Có cái miếng mà mỏng có cái wire hoặc là wireless, bây giờ có những cái hệ thống cửa không có cần phải cái câu dây nữa, gì bắn rất là tiện.
Dạ đúng vậy.
Là họ xài cái loại mà không dây đó, thì nếu quý vị mà muốn bắt cái loại mà đập cửa vô hoặc là mở cửa đó, thì mỗi cửa nó có hai loại, một là bị đập và hoặc là cái cửa bị mở ra, cái đó hơi bất tiện chút xíu.
Dạ vâng, cảm ơn anh với cái bản tin vừa rồi anh nha, cho phần chia sẻ vừa rồi. Có nhiều người đã bị đó, mà trước có một đứa em của Tấn nó cũng đã bị cái vấn đề mà đập cửa sau, mà đập cái cửa mà bằng kiến, tức là cửa sau thường thường á, đừng có nên dùng kiến mà chúng ta nên dùng cái solid, gỗ solid luôn á, là không có đập được. Tức là muốn cưa cũng không được, cái solid gỗ nó mắc tiền hơn, nhưng mà chúng ta nên dùng cái gỗ đó và đừng có dùng cái cửa kiến. Cảm ơn anh. Xin được chào khán giả tiếp theo đang đợi trong gì vậy? Hello.
Hello.
Dạ chào cô, cho biết tên luôn ạ.
À. Dạ, tôi tên tên Lệ đó.
Dạ. Dạ.
À, dạ tôi chào cậu với lại chào anh Việt Tấn.
Xin mời
cô. À, dạ, tôi muốn nói là cái trường hợp của tôi đó là có đứa cháu ngoại năm nay là 14 tuổi. Mà bây giờ nó rất là bé trong trường học, nó rất là xấu trong trường học. Rồi bây giờ nó cứ bây giờ hiện giờ là nó bỏ nhà nó đi theo cái người mẹ này ở luôn rồi. Mà cái thằng mẹ đấy là 15 tuổi. Mà bây giờ ở nhà mà nói tới nó đó là nó cứ nói là đánh nó, ăn hiếp nó cứ kiếm chuyện hoài. Bây giờ dạ.
Bây giờ câu hỏi bà là gì?
Câu hỏi bà
dạ thưa
sao?
Bây giờ anh Việt Tấn làm ơn nó giúp đỡ giùm coi bây giờ phải làm cách nào á.
Anh Nẫn. Dạ. Tấn okay. Giúp không nổi rồi.
Những em mà 14 tuổi đó,
dạ.
Bây giờ thứ nhất á, nếu mình đổ thừa em này hư hoàn toàn á, thì nó cũng tội, là đa số là do từ gia đình cái vấn đề huấn luyện hồi lúc nhỏ lớn, hoặc là
dạ.
Cái sự bỏ bê con em không có để ý tới nó, thì đó
dạ.
Là những cái mà gia đình cũng phải nhận cái lỗi là trách nhiệm của mình. Rồi bây giờ,
dạ.
Ví dụ như một đứa nhỏ ở luật của tác sách này, một đứa nhỏ, ví dụ như hai người đi, cậu kia 15, cô này 14, mà hai người ăn ở với nhau á, thì cái chuyện đó không có gì thương gửi được, tại cách nhau phải trên 2 tuổi đó bà. Ok,
dạ, dạ, cô, dạ.
Cô đó 14, cậu kia 17, cái chuyện
dạ.
Đó bà có thể thưa được. Hoặc
dạ.
Là nếu mà cái cô đó dưới tuổi vị thành niên, tức là dưới 18 tuổi, mà người kia là đã trưởng thành rồi á, thì
dạ.
Mình có thể gọi cảnh sát thưa trong vấn đề đó. Tuy nhiên...
Dạ.
Tại em này 14 tuổi là nằm dưới quyền điều khiển của cha mẹ, hoặc nếu bà là người bà, giám hộ cô này có giấy tờ ngoài tòa đó, bà phải gọi cảnh sát ngay tại chỗ. Tại vì nếu cô này trốn học á, trường học, cảnh sát trường học có thể cho bà tiếp cận và bà phải ra tòa, bà phải đóng tiền phạt. Và nếu cô này một lần bỏ nhà đi, bà phải gọi cảnh sát ngay tại chỗ, tại vì bà phải có báo cáo mất cô này mà bỏ nhà ra đi. Thì những cái báo cáo này á, giúp đỡ cho cha mẹ hoặc người giám hộ, là sau này thí dụ cô này tố cáo bà này bóp tôi này, bà ngoại tôi bóp tôi cái chỗ kia, thành ra tôi gọi chỗ bảo vệ trẻ em, thì chính những báo cáo cảnh sát này đã giúp đỡ cho bà thoát được cái nạn. Tại vì thường thường á, bên đất Mỹ này đa số mà khi nghe con nít nói á, thì hầu như trái tim của những người làm việc đó là cảm động đầu tiên, và cái người lớn lúc nào cũng hơi bị thua lỗ chút xíu đó bà.
Dạ dạ, bây giờ nó đi nay là 2 ngày nó không có về nhà, thì bây giờ theo như anh Nẫn là bây giờ phải gọi cảnh sát ha anh.
Dạ phải gọi cảnh sát, rồi bà gọi vô trường học luôn cho hay là vô. Còn nếu biết cái cô đó ở nhà nào á thì cho cảnh sát biết tại chỗ luôn. Ok.
Dạ bây giờ gọi cảnh sát. Em biết cái nhà thằng đó ở đâu, biết chỗ đàng hoàng. Em có lại em năn nỉ má thằng đó là đừng, mày đừng có cho cháu tôi vô nhà. Má nó là má nó không khe.
Rồi khoan, nếu má nói chữ không khe đó, bà yêu cầu cảnh sát á, buộc tội má nó. Nếu má nó biết rằng đứa nhỏ này mới 14 tuổi mà bỏ nhà ra đi, thì harboring, cái luật của nó gọi là harboring the runaway child, tức là chứa chấp những đứa trẻ bỏ nhà ra đi. Đó là cái tội có thể ở tù đó, bà hay biết không?
Dạ, dạ.
Nhưng mà bà phải nói chuyện cho cảnh sát biết, khi người nào biết tiếng Anh á.
Tại dạ, vì dạ.
Có một số cảnh sát á, nhiều lúc á, nói cái nó trời ơi, giờ tôi phải làm gì, bỏ nó ra nó cũng đi lại nữa. Nhưng mà cái chủ gia đình là người lớn, đồng ý chứa đứa trẻ bỏ nhà ra đi. Đó là đã dạ. vi phạm luật lệ của tiểu bang mình. Ok bà ha?
Dạ, 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 thưa cảm ơn anh rất nhiều, dạ, dạ.
Mình xin chào. Bà làm cha làm mẹ bên này cũng khổ quá anh Đặng hả?
Bởi vậy đứa nhỏ đó, quý vị, bởi vậy trong thời gian gần đây Diệp Tấn thấy, tôi thấy rất là buồn là đa số những đứa nhỏ mà mới mở mắt chào đời cho đến khi mà ngồi lên cầm được cái iPad rồi Diệp Tấn.
Dạ vâng.
Thì đa số là do truyền hình giáo dục tụi nó nhiều hơn cha mẹ. Cứ hãy muốn làm gì để cho đứa nhỏ yên là dặn truyền hình lên hoặc đưa cái iPad hoặc iPhone cho chơi. Nhưng mà quý vị biết cái đó là một cái nguy hiểm. Đến khi 14 tuổi rồi quý vị mà bắt đầu nói là không được làm, quý vị nghĩ rằng mấy em bé này có nghe quý vị hay không? Do đó quý vị nên để nhiều thì giờ nói chuyện với con cái của mình hoặc là xem xét tình trạng học hành. Quý vị nhớ, ở đây đa số quý vị mà không biết tiếng Anh, con cái mình hay qua mặt trong vấn đề học vấn lắm. Đến khi mà bỏ nhà ra đi, quý vị mới tá quả tâm linh là con mình từ đó giờ chả học gì hết. Quý vị nhờ những người bạn để tập cho mình biết cách vào mạng đó, quý vị có thể vô thẳng cái mạng của trường học, tại quý vị là cha mẹ, quý vị có thể coi con mình học hành như thế nào và những điểm tốt, điểm xấu đều nằm ở trong computer hết thì bán của trường học á.
Dạ vâng, Tấn thấy sẵn là nói chuyện mấy đứa nhỏ thì thật sự mà nói đó, nếu mà khi mà mấy đứa nhỏ đi học về tuổi khoảng từ chu nhờ rồi lên trên đi, nó đi học về mà có người lớn ở nhà nó cho nó đi học tiếp tục hoặc là người lớn nhà coi sóc nó đó, thì nó đỡ hơn là khi mà nó đi học về 12, 13 tuổi hay 11 tuổi mà bỏ nó ở nhà một mình á, trong cái khoảng thời gian đó nó muốn làm gì nó làm á, từ lúc mà 3 giờ chiều cho đến tối đó, thì cái chuyện mà nó đủ thứ chuyện có thể xảy ra. Chính vì vậy cho nên người Việt Nam của mình cũng công việc vì công việc mà bỏ con ở nhà những cái khoảng thời gian trống gì rất là sau này rất là nhiều cái biến chứng xảy ra, vì nó coi internet rồi nó mời bạn bè nó tới nhà. Thì thậm chí nó còn nhiều cái sự việc xảy ra sau khi mà chúng ta không có coi sóc. Nhiều khi 9 giờ má nó mới về tới nhà, rồi ba nó về thì ba nó đi chơi ra bàn pizza hay là ba nó tìm những cái thú vui khác. Còn con nó ở nhà 11, 12 tuổi bỏ đài nó trong phòng, nó coi tivi, nó internet, nó làm gì nó làm.
Dạ.
Cũng không có ngó ngàng tới.
Với thêm một cái nữa, Dương Tấn, khi mà tôi nói chuyện với những gia đình mà có những đứa trẻ hư như vậy đó, thì đến khi mà tìm hiểu sâu trong gia đình, đa số những người cha đi làm về, những người đó luôn luôn đa số nghiện rượu nhiều hơn. Thì khi về đó là bắt đầu cũng phải có vài 3-4 chai bia rồi ngồi xỉn xỉn coi tivi rồi nằm ngủ. Thành ra con muốn làm gì làm, trong khi cái người vợ đó phải đi chợ rồi nấu ăn giặt giũ rồi lo mấy đứa nhỏ, thành ra người vợ cũng không có thời giờ mà chăm sóc con. Đến khi trưởng từ từ lớn lên cho tới 14-15 tuổi là do sự giáo dục của bên ngoài hoặc là sự giáo dục mà đứa trẻ nó hấp thụ được từ chỗ nào mà nó có thể hấp thụ được cái gì Tấn. Do đó quý vị nào mà nằm trong cái phần mà tôi mới vừa nói đó, thì xin quý vị làm ơn suy nghĩ lại cái lời tôi nói đi, để giúp đỡ các con của mình đó, nó lớn lên trở thành ông này bà nọ hơn là trước cuối cùng sau này có thể phạm pháp vô tù đó. Thì cái đó là một cái học
hỏi. Như Tấn thấy, không biết là mình có nghiên cứu trong vấn đề này không, nhưng mà Tấn thấy đó, những đứa bé mà nó cầm cái iPad suốt ngày đó, đi đâu chơi luyện cho nó cái iPad, thì đa số là mấy đứa đó có cái cơ thể dễ bị mập nhiều hơn, là vì nó cứ ngồi yên một chỗ, nó đâu có hoạt động gì đâu. Rồi cái thứ hai là khi mà mấy đứa nó đi về tới nhà là lúc 3 giờ đó, nếu mà có một cái daycare hay là một cái nơi nào đó để mình gửi vô cho nó chơi hoặc là mình trả tiền thêm đó, chẳng hạn như tới nói thí dụ là mấy đứa nhỏ mà đang tới mùa hè nè, là cái ngày mình bận rộn cho nó đi chơi, thì mình gửi vô trong cái chỗ daycare giống như Magic Land hay là gì đó cho nó học thêm, rồi nó còn được chơi với bạn bè trong đó và nó hoạt động, chứ không phải vô đó được ngồi chơi iPad như là ở ngoài. Tôi nói thí dụ, hoặc là ở Valentine có những cái chỗ daycare nào đó mà quý vị cảm thấy là an tâm hơn, thì khi về tới nơi là cho mấy đứa em vào trong đó, nó vừa sinh hoạt với bạn bè của nó, vừa học thêm nữa thì điều đó cũng tốt thôi. Còn nếu mà để thời gian nhiều quá,
tôi chỉ cho quý vị, vừa Tấn nói là đối với những gia đình mà có dư chút xíu tiền để mà cho con cái đi daycare, vừa Tấn. Còn đối với những gia đình nghèo á, quý vị nên nhớ kỹ như thế này. Dù giàu nghèo gì nữa, khi đứa con đi học về, quý vị phải ghi một cái list. Ok, con nhớ lấy đồ ở trong cái máy sấy ra xếp, tập cho đứa nhỏ làm. Rồi cho lên, ví dụ như đứa nhỏ đã đứng được ngay chỗ kitchen, có cái ghế đứng lên, kêu con rửa giùm mấy cái ly này lên đi, bắt tập làm. Còn nếu mà để cho con ngồi, thứ nhất con dễ bị lớn sau, dễ bị bệnh ung thư máu hoặc là quá béo phì. Và cái đầu tiên mà làm đứa nhỏ hư hại nhất là mắt tới dịch mắt.
Dạ vâng.
Cho quý vị hãy suy nghĩ đi, đừng nghĩ rằng con tôi chơi iPad là nó thông minh. Nó có thông minh cỡ nào có mà ra tướng mà quá xấu, mập thù lù, sau này xin lỗi quý vị, muốn kiếm một người mà đối tượng của mình mà đẹp trai, con nhà giàu, thông minh, học giỏi khó lắm quý vị.
Dạ vâng, với sẵn đây nói luôn câu cuối trước khi kết thúc chương trình đó, quý vị phải để ý đến cái tướng ngồi của mấy đứa con của mình đó. Khi mà nó cầm cái cuốn tập đó, mình phải bắt nó lên bàn ngồi. Khi nó cầm tới cái iPad, cái computer á, thì bắt phải nó phải ngồi lên bàn đàng hoàng, chứ đừng cho nó ngồi trên giường nó ẹo ẹo, rồi nó ngồi ở chỗ cái, nó đứng ngay chỗ cạnh giường nó chơi nó ẹo ẹo ẹo, rồi nó dựa chỗ này dựa chỗ kia. Bây giờ thì nó không đau nhưng mà tương lai cái xương của nó cũng có vấn đề với cái thế ngồi của nó. Thành ra
mình đứa nhỏ không tập thể thao, đa số là những đứa nhỏ này lớn lên có những cái bệnh mà ngay cả hiện tại mình không thấy. Do đó thứ nhất các quý vị giờ thấy mấy cái em mà iPad á, một là thiệt ốm, hai là thiệt mập, chứ ít khi có thân hình đẹp lắm, là tại vì không có thể thao thì mấy em
đúng như vậy. Mà mấy đứa chơi game đa số nó ốm hoặc nó mập, đúng như Nẫn nói đó. Dạ, nó ít ăn nữa. Cảm ơn quý thính giả đang theo dõi chương trình, và hôm nay thời gian cũng đã hết rồi. Anh Trương Nẫn có lời gì trước khi kết thúc chương trình không?
Dạ thì chỉ có một lời là quý vị nhớ là lái xe trên đường, quý vị biết không, thời buổi này có nhiều người thất nghiệp dữ lắm, họ nóng tánh lắm. Do đó quý vị mà khi thấy người ta nóng tánh, quý vị đừng nóng tánh lại để tránh những vụ bắn lộn mà trên tòa tôi thấy rất là nhiều đó vậy Tấn.
Dạ vâng.
Thì đó là cái câu mà tôi khuyên quý vị trong chương trình Trong Nhà Ngoài Ngõ hôm nay. Và chúc quý vị một ngày vui vẻ, chúc Diệp Tấn cũng ngày vui vẻ làm việc với anh em để giúp đỡ đồng bào trong vùng. Cảm ơn Diệp Tấn.
Dạ vâng, kính chúc sức khỏe đến anh và hẹn gặp lại với anh vào chương trình kỳ sau. Xin chào anh.
Cảm ơn.